Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Xin kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, mặc dù gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, bản thân bị khuyết tật ở tay và là mẹ đơn thân một mình nuôi con nhỏ, nhưng chị Trương Thị Thu Hà ở xóm 5 thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước không vì vậy mà buông xuôi phó mặc cho số phận. Vượt qua nhiều khó khăn thách thức với nghị lực kiên cường, hiện nay chị Hà đã tạo dựng thành công cơ sở may gia công và tạo việc làm ổn định cho nhiều chị em phụ nữ tại địa phương. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ chị Trương Thị Thu Hà để hiểu hơn nỗ lực vượt khó của chị qua bài viết của phóng viên chuyên mục sau đây.
Thưa chị em và các bạn, biến mặc cảm thành nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống, làm giàu bằng chính những suy nghĩ lạc quan của mình và được sự động viên từ gia đình, chị Trương Thị Thu Hòa ở xóm 5, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đã chọn cho mình nghề may quần áo, một nghề đòi hỏi nhiều sự kiên trì, tỉ mẩn, khéo léo. Những ngày đầu, chị Hà xin theo học những thợ may giàu kinh nghiệm, bước đầu học nghề, chị gặp nhiều khó khăn, vất vả vì đôi tay không lành lặn như người bình thường. Nhưng chị nhất định không từ bỏ. Sau nhiều năm tháng khắc phục khó khăn, chị Hà đã cho mình một sản phẩm đầu tay là chiếc áo sơ mi hoàn chỉnh, chứng minh cho sự nỗ lực vươn lên của mình. Ra nghề, chị Hà tiếp tục kiên trì học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng trong nghề may. Từ đó, chị Hà có thể tự nhận may quần áo cho khách trong xóm làng và có được một lượng khách ổn định. Chị Hà cho biết, tôi không may bị khuyết tật lúc chào đời, kinh tế gia đình khó khăn, chỉ trông vào sào ruộng khoáng, chồng không may mất vì tai nạn giao thông, bản thân một mình nuôi con nhỏ. Nhưng con ngày một khôn lớn, chi phí cho việc học hành chi tiêu trong gia đình ngày càng tăng, gia đình tôi cũng thuộc diện hộ nghèo của xã. Vì vậy tôi luôn băn khoăn trăn trở phải làm gì đó để tăng thêm thu nhập cho gia đình, để thoát nghèo. Chị Trương Thị Thu Hà chia sẻ.
Cái động lực lên thì có một đứa con, chồng cũng đau bệnh mất rồi đó. Giờ mình ráng cố gắng thì làm đỡ nuôi con thôi. Mình giờ cứ làm đỡ, nhiều người người ta nói là mình làm được á, nhảy mình phấn đấu, có gia đình cũng đang khó khăn nữa. Thành cứ làm vậy thành muốn ngày hôm nay.
Với sự nỗ lực quyết tâm vượt khó và được chi hội phụ nữ thôn tạo điều kiện cho vay vốn 30 triệu đồng, cộng với nguồn vốn của gia đình, chị Hà đã mạnh dạn đầu tư mở rộng nhà xưởng, mua thêm 6 chiếc máy may công nghiệp và kết nối với công ty may Tân Ánh Dương, khu công nghiệp Nhân Hòa và công ty may Sài Gòn Mát Phú Tài, chuyên gia công hàng may mặc. Tổ hợp may của chị hiện nay đã tạo được việc làm thường xuyên cho 12 lao động với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Nguyện vọng của chị Hà trong thời gian tới sẽ tìm được nhiều mối hàng từ các nhà xưởng, các công ty tư nhân để liên kết đưa hàng về nhiều hơn nhằm tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho các chị em. Không chỉ phát triển nghề may, chị còn nấu rượu, đem bỏ các quán trong thôn và tận dụng hẻm nấu rượu dùng để chăn nuôi heo. Nhờ năng động, dám nghĩ, dám làm, không khuất phục số phận, giờ đây chị Hà đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Chị Trương Thị Thu Hà bày tỏ.
Thì cũng có bên phụ nữ cũng cho vay số vốn rồi gì đó, xây số trẻ cho thợ thầy. Giờ cứ lên công ty nhận hàng vậy, giờ làm cho thợ nhà thì mấy chị em cũng đều có con nhỏ. Mình cũng tạo điều kiện cho mấy chị em đó nó làm kiếm thu nhập trong cuộc sống gia đình vậy.
Chị Đỗ Thị Ái Nhân, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phước Sơn cho biết, hoàn cảnh chị Hà rất đặc biệt, nhưng nhờ nghị lực và ý chí vươn lên, chị Hà đã vượt qua mặc cảm, tự tìm cho mình một nghề may và tạo được nhiều việc làm cho chị em phụ nữ địa phương cùng tham gia. Chị Hà là tấm gương tiêu biểu về tính tự lực tự cường, hăng hái tham gia lao động sản xuất và là một phụ nữ tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp ở địa phương. Chị Đỗ Thị Á Nhân, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phước Sơn cho biết thêm.
Trường hợp của chị Hà thì bản thân chị là người khuyết tật thôi. Nói chung là gia đình chị là lúc trước đây là cũng thuộc gia đình thuộc diện hộ nghèo. Nhưng mà nhờ nghị lực của chị á, chị cũng vươn lên rồi. Lúc trước là chị đi may gia công ở ngoài Phước Hòa. Và sau này thì chị cũng tìm tòi được cái mối. Và chị về chị mở cái cơ sở may Thì đến nay hình như là chỉ khoảng tầm được trên dưới 10 cái máy tạo điều kiện cho các chị, nói chung là các chị mà đang nuôi con nhỏ thì tập trung về nhà chị đỡ mà may.
Có thể thấy một người lành lặn để thành công trong một nghề nào đó đã khó, nhưng với người khuyết tật như chị Hà lại càng gian truân gấp đôi. Nhưng bằng nghị lực của bản thân, chị Hà đã luôn nỗ lực vươn lên để chứng minh người khuyết tật cũng có thể làm được mọi việc và đóng góp sức mình vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng ở nhiều lứa tuổi khác nhau, ở cả nam giới và nữ giới, song nhu cầu làm đẹp ở nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn. Tuy nhiên, đi cùng với đó, thời gian gần đây, các bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều ca tai biến do làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện. Tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ lần thứ 5 vừa diễn ra tại Đà Nẵng mới đây, các chuyên gia cảnh báo, tai biến thẩm mỹ do làm đẹp không an toàn đã để lại những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến tâm lý và nghiêm trọng hơn, còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe, tính mạng. Bài tổng hợp mà chúng tôi giới thiệu sau đây đề cập cụ thể hơn về vấn đề này. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Vâng, thưa chị em và các bạn, chia sẻ tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ lần thứ 5, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ rất đa dạng, trong đó thẩm mỹ nội khoa thường là do sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đúng thời gian sử dụng, như là việc dùng corticoid kéo dài dẫn đến teo da, lão hóa. Ngoài ra, có những can thiệp do tiêm filler dẫn đến lệch các vị trí trên khuôn mặt, nghiêm trọng hơn có thể gây mù do filler gây tắc mạch máu tiêm sai vị trí. Một hình thức làm đẹp phổ biến nữa là chiếu laser. Theo Phó Giáo sư Doanh, tai biến do laser cũng rất phổ biến. Nhiều người cho rằng làm đẹp bằng laser đơn giản chỉ là chiếu tia, nhưng mà trên thực tế, mỗi loại laser lại có một bước sóng khác nhau, thời gian sử dụng cho mỗi loại da cũng khác nhau, nếu dùng sai chỉ định có thể dẫn đến gây bỏng sẹo. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng ở tất cả các đối tượng và giới tính. Trong đó, nhiều người trẻ tuổi muốn sửa những đường nét trên khuôn mặt theo xu hướng, theo thần tượng. Người lớn tuổi lại muốn làm đẹp để khắc phục tình trạng do lão hóa như là da chảy xệ. Đặc biệt, hiện nay giới trẻ còn có trào lưu làm đẹp do phong thủy như tiêm dái tai để dày hơn trông giống tai Phật, nâng mũi căng da mặt. Theo các chuyên gia, nguy cơ tai biến nếu không làm đẹp đúng cách ở tất cả các đối tượng và giới tính là như nhau. Nhu cầu làm đẹp gia tăng đi cùng với đó là việc xuất hiện ngày càng nhiều bác sĩ tay ngang, thậm chí nhân viên spa cũng làm thẩm mỹ và các cơ sở làm đẹp mọc lên tràn lan cùng những lời quảng cáo hấp dẫn khiến tỷ lệ bệnh nhân bị tai biến trong hoặc sau quá trình can thiệp thẩm mỹ ngày càng tăng. Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận nhiều ca tai biến sau can thiệp thẩm mỹ tại những cơ sở không đủ uy tín, thậm chí có những ca không thể hồi phục lại như ban đầu. Thông tin thêm về những ca tai biến sau làm đẹp mà Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận gần đây. Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, mới đây nhất là một trường hợp bệnh nhân 16 tuổi ở Bắc Cạn tiêm chất làm đẹp filler nâng mũi tại địa phương. Ngay sau khi tiêm, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau đầu, đau mắt dữ dội, được nhân viên spa cho uống thuốc để giảm đau. Sau uống thuốc, tình trạng đau thuyên giảm khiến bệnh nhân chủ quan. Sau gần một ngày, tình trạng đau dữ dội nhiều hơn, nhìn mờ, bệnh nhân mới đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám. Đáng tiếc do đến quá muộn, quá giờ vàng cấp cứu nên mắt phải của bệnh nhân không thể phục hồi thị lực. Ngoài ra, bệnh viện cũng tiếp nhận một bệnh nhân nữ ngoài 20 tuổi tiêm filler tạo cằm V-Line giống thần tượng. Sau một thời gian tiêm, bệnh nhân xuất hiện tình trạng cằm lệch. Phần cằm tiêm sợ thấy nhiều u cục nên đã đến bệnh viện ngay. Do can thiệp kịp thời nạo vét hết vùng tổn thương nên ngăn chặn được tình trạng hoại tử. Tuy nhiên, vùng cằm tiêm đã gặp tình trạng thiểu dưỡng nên cơ hội làm đẹp lại vùng mặt này của bệnh nhân gần như không còn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cảnh báo, xu hướng làm đẹp hiện nay ở giới trẻ thường là đến các cơ sở thẩm mỹ và chỉ đến bệnh viện khi xảy ra tai biến. Trong khi đó, không phải cơ sở thẩm mỹ nào cũng được phép thực hiện thủ thuật, thậm chí xử lý cấp cứu sai khi xảy ra sự cố. Khi bệnh nhân đến bệnh viện thì đã muộn, không thể phục hồi, thậm chí tử vong. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Doanh cũng khuyến cáo việc điều trị filler và nhiều phẫu thuật trong thẩm mỹ làm đẹp, đòi hỏi người thực hiện phải là bác sĩ đã được đào tạo huấn luyện bài bản, nắm vững cấu trúc giải phẫu vùng mặt, đặc biệt là hệ thống mạch máu phức tạp bên dưới. Do đó, nơi thực hiện phải là cơ sở y tế hợp pháp, được phép triển khai kỹ thuật tiêm chất làm đầy, sử dụng sản phẩm chất làm đầy rõ thành phần, nguồn gốc. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh phụ nữ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.